Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ là 8:30 sáng Chủ nhật tại giảng đường trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 268 và chúng ta sinh hoạt tại cái giảng đường của trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh này lần thứ 7, được 7 lần rồi. Sở dĩ mà tôi nói cái lần thứ 7, lần thứ 6, lần thứ 5 để tôi nhắc nhở rằng là tôi giảng được cỡ 2 lần tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Từ 2 lần trở lên là coi như là quá dư lời, dư vốn, chết sống ngày nào cũng không có ân hận và tiếc nuối gì nữa hết. Gần đây tôi có bị một cái sự đe dọa và khủng bố sơ sơ nội bộ nhỏ thôi, nhưng mà điều đó không có nào đúng gì tôi chứng tỏ, bởi vì lời rồi lần thứ hai sinh hoạt ở đây được là tôi đã đủ vốn, lần thứ ba trở lên là tôi coi như là bằng lòng thỏa mãn rồi. Cho nên bất cứ một lý do nào đem đến, tôi đều không có suy chuyển gì trong hồn mình hết. Thì tôi có bị khủng bố, nhưng mà điều đó tôi không muốn nói cho đại chúng nghe nhiều, để rồi sau này nó sẽ trả lời bằng cái hành động của người nói và người khủng bố và người bị khủng bố, đâu nó sẽ ra đó. Bữa nay là ta học đây là sinh hoạt lần thứ 7. Cái bài học này tôi cũng có lắng nghe, là có một cái số Phật tử gần và cũng có một số Phật tử xa. Tôi lắng nghe là có một số Phật tử ở xa, có lẽ là những vị đó chưa nghe lâu, cho nên là tôi nghe nói rằng là từ khi mà tôi nhấn mạnh về cái điểm mà quán ngũ ấm vô ngã, từ vô ngã rồi đi tới vô thường, rồi khổ và bất tịnh, thì cái vấn đề mà quán chiếu ngũ ấm vô ngã đó là có Phật tử nó khó nghe và có người nói gần như không biết gì. Thì tôi xin là toàn thể chư Phật tử nên để ý học cái đó. Để tử Phật là phải học cái đó cho thì sẽ thuộc, chứ nghe cái đó mà không biết gì á là có thể nói là mình không phải Phật tử, dầu là quy y rồi, dầu là mình đi chùa rất nhiều mấy chục năm rồi mà mình chưa phải là Phật tử chánh thống của Phật. Đó là tôi thành thật tôi nói như thế, để các Phật tử nỗ lực lên phải học về ngũ ấm. Tôi nhắc lại cái này là để cho Phật tử hiện tiền cũng như Phật tử ở xa để ý mà học. Học Phật là học để ứng dụng mà hành. nó mới có an lạc, mới có giải thoát. Chứ còn nghe là nghe để mà nghe thì không có lời lạc, nó chỉ cần thân thôi. Để ý về cái chữ này,
bàn cái tủ mình thấy cái bàn, cái tủ, cái bàn bè bên ngoài vậy, chứ mình không thấy thật sự được cái thịt, cái thớ của cây cây thật đâu. Mà mình thấy cái đó là cái sơn bề ngoài. Bởi vì trong cái bàn sơn của ai đó, đã thích bao nhiêu mà sơn bằng ấy. Là nên mình thấy cái bàn gỗ, cái gậy đó, cái gậy gỗ. Mà gậy gỗ đó là bằng mây hay là bằng cẩm lai, bằng cái tắc, không biết được. Vì người ta sơn BMU bây giờ, gọi là BU thì nó bây giờ nó là cái sơn. Nó thành cây gì cũng được. Là tại vì người ta sơn bên ngoài. Tại vì cái thân á, của mình đấy, bị vô minh nó che lắm ở bên ngoài, làm cho mắt tai mũi lưỡi thần ý của con người, làm cho cái thấy, cái nghe, ngửi, cái nếm, cái xúc, cái giác của con người không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật. Thì cái thân đó là một thân ngũ ấm. Còn cái uẩn là để chỉ cho cái thân mình của một A-la-hớt trở lên. Từ cái tên ngũ ấm này, từ cái tên ngũ ấm này mà nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống trong chánh pháp, gột rửa được những cái vô minh nó che lấp ở bên ngoài, gột rửa hết, gạn là nhũ sạch được từng phần. Có thể coi như là cái gỗ mà nó bày, nó bày hiện bày cái gỗ thật của nó ra. Cái lớp sơn ngoài được, được cạo, được chùi, được đánh với nhám hết rồi, còn hiện bày cái gỗ thật. Người ta nhìn ta biết gỗ đó là cây ba con, cái gậy đó là bằng mây, hay là bằng cây tắc, hay là bằng nhóm lai, hay là bằng cây thao lao, cái gỗ vậy. Bây giờ là nó hiện bày ra cái gì nó rõ, cái ấy chứ không bị che phủ bởi một cái lớp sơn màu bóng dáng nào nữa. Và cái thân của nhiệt vật mà chính đạo quả là hớn trở lên á, thì cũng cũng cái thân mắt tai mũi lưỡi thân ý yên như vậy, mà chỉ còn nói lên cái sự tích tụ do mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn nó mới tích tụ lại, nó thành một cái thân, nó hiển bày ra một cái thân. Mà cái thân đó để nó lên là cái thân đó không phải là cái thân có tội lỗi. Chừng đó khi mà đoạn trừ được kiếp hoặc tu hoặc rồi đó, thì cái thân đó mỗi ngày mình vẫn đi khất thực, vẫn sống, vẫn sinh hoạt. Mà cái thân đó không phải là cái thân có tội lỗi, và cũng không phải là cái thân đó có nào khổ. Trong khi đó cái thân của mình á, còn là ngũ ấm đó mà, bị vô minh phiền não nó che đậy đó mà, thì không có người nào là không bị đạo khổ. Cái thân của chúng ta mà còn ở trong tam giới, còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc, cái này gọi là tam giới. Còn bị dục, sắc, vô sắc nó bao phủ đó, mình chưa ra khỏi ba cái cõi này. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bị còn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mình còn chưa ra khỏi cõi dục, cõi vô sắc, cõi vô sắc, thì mà cái thân quán này luôn luôn là bị hoành hành, bị đau khổ. Tôi nói ví dụ, hồi nãy tôi nói tôi không muốn nói, nhưng mà tôi nói đối với tôi là nhìn đâu cũng là thật pháp, cho nên là tôi nói câu nó dính như là nhìn đâu cũng có thật pháp. Mấy cô biết tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói nhỏ nhỏ những cái mà tôi không muốn nói. Tôi 80 tuổi rồi mà tôi giảng mấy cô nghe vậy mà cái anh công an thì vừa nghe nói tôi là cái ông già lắm cẩm. Ông già lắm cẩm mời đây mà. Tại sao mà tôi được mất nhất như vậy? Tại vì anh tưởng là tôi mê cái trường Phật học này lắm. Anh tưởng tôi mê cái sắc giới này lắm, cái thế giới vật chất này tôi mê lắm. Anh có lộ của ai đó thì tôi chưa biết, nhưng mà anh nói toàn là cái lời của cái người mà đưa tiền hỗ trợ cho chứ không phải làm. Cho nên cái nạn đau khổ của tôi đó là do tôi còn ở trong sắc giới, tôi còn có ý tưởng tôi là bảo vệ cái trường này. Cái nói tôi là ông tổ đầu lại đây, ông cũng hoành hành, ông muốn làm gì ông làm. Tôi nói, ủa, mô Phật, tôi đâu có muốn làm gì làm đâu. Tôi làm cái gì cũng có nhà nước mà. Là sao tôi vượt ra nhà nước được? Cơ quan chủ quản tôi là ban tổ chức thành phố Hồ Chí Minh. Trường Phật học đó là thành phố, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho. Và bỏ cả chính quyền của chính này. Chứ tôi đâu có làm gì là nghe đâu. Sao rất là nghe được. Anh nói tôi là ông tưởng tôi mình đâu muốn làm mà được ta hả? Ông muốn làm được là được ta hả? Tôi nói tôi nào có nói vậy. Tôi không tổ chức mà Phật giáo lên họ thì chỗ kia xã hội làm sao tôi làm được mình tôi được. Tôi bị một cái sự khủng bố, sự tham vọng. Là tại vì thân này là còn ở trong vòng ngũ ấp, tôi còn ở trong cái vòng cõi dùng cõi sắc cõi vô, cõi dùng sắc tôi chưa hoàn đến một vòng không còn muốn làm cho thành hồ Phật giáo cái đường thì tôi vượt ra cõi dục, tôi không có bị cái sự hâm he dọa nạt mắng nhiếc gì thế. Mà tại tôi còn muốn làm cho Phật giáo Việt Nam nói chung là cho thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói đi một cái trường để cho tăng ni hiện đã học đang học và sẽ học, cho nên tôi nỗ lực tôi làm trường Phật tử trong nước mọi nước ủng hộ làm thành trường này đạt hơn 9 tỷ bạc chứ. Thế thì này người ta tưởng cho tôi là đam mê bị cõi dục. Tôi mong muốn, tôi thèm cuồng, tôi ham hố, tôi chiếm hữu là của riêng. Người ta tưởng vậy, mà sự thật trong lòng tôi dồn không có tưởng vậy, mà người ta tưởng vậy, tôi cũng đủ chết trong tay của người ta rồi. Tôi không có vậy, mà người ta tưởng vậy là tôi cũng đủ chết trong tay của người ta. Tại vì sao vậy? Tại vì còn ở trong cõi. Cõi gì? Cõi gì? Mình hiểu lầm. Mình để cho người ta hiểu lầm mình thì mình đủ chất là cái đỡ tới khi là thật sự mình muốn. Rồi mình để cho người ta hiểu lầm mình là người còn đam mê con sách, đam mê cái trường này. Anh dành mặt cho mình nói trường là chưa, chùa là chưa, ông không được đọc trong chùa. Trời ơi, Phật ơi, tôi có nói chùa chứ. Mà tại vì cái khu đất này là khu đất của Thiên Minh. Chùa Thiên Minh thành hỗn giao cho tôi thì tôi là cái chùa. Và trường là một thứ. Anh nói chùa là chùa, trường là trường đấy chứ. Ông qua cũng làm chung là. Lúc đó ông này cũng muốn làm gì đâu. Trời ơi. Đau khổ chứ tôi. Là nên tại vì anh hiểu lầm. Anh tưởng tôi là 50 cái chùa này, cái đất này. Mà kỳ thật là mình không tham cái chùa này, đất này. Mà làm cho người ta hiểu lầm là mình đủ chất. Thấy chưa? Mình đủ chất trong tay người ta. Đấy. Trời, Phật tôi chưa nói cái bài này nó hay lắm đó nha. Giáo mà học nha. Rồi á. Anh nói tôi ai cũng kéo cầu lắm á. Anh nói tôi là ai cũng kéo cầu lắm. người ta ghét anh ông lắm đó. Bữa thì người ta ghét là ai ghét? Ông ấy thì ông ấy thì sao? Tôi nói theo tôi đó, nếu nói thì ghét là theo theo tôi á, là ở nhà tôi có nhận được đâu là 2-3 cái lớp lên đặt chân. Nói toàn là nhặt đồ ghét tôi đó, tôi có biết cái đó. Nhưng mà đó là tôi nặng chân. Thì người đó mất tránh rồi, không dám nói công khai, không dám biết tên, không dám thừa tỏa là người đó rõ ràng mất tránh. Thế thì người đó chẳng có ghét gì nữa, cũng không phải là người tất cả. Anh nói người Phật tử ở đây ai cũng cũng ghét ông. Tôi nói Phật tử ở đây tôi dẫn hai chỗ. Phật tử tại đây là ta ngồi dưới đất, mỗi khi nó cái lúc mà chưa có bàn ngồi dưới đất cơn khổ cái vấn mà tôi dẫn hơn một tiếng ngồi người ta bằng lời ta ngồi nghe văn khắc. Vậy thì chịu giờ Phật tử nào mà ghét? Rồi tôi dẫn hai điểm, điểm nào cũng cũng là từ trăm hơn trăm cũng có. Rồi còn cái bữa tôi giảng đây là cỡ 400 nữa. 400 ở đâu chứ bộ đây không?
Thì tôi nhớ lên anh nhẹ hơn. Mà nếu anh đề nghị mà rút tôi từ đây tới chiều thì tất
hơn cái chỗ kia tôi rất nhiều. Anh nói là tôi gặp một thầy thì nghe rằng đại lễ là thầy thì không có tử sao mà nhiều người thương quá, còn ông ai cũng nghe. Tôi nói là phải vậy, tôi phải tôi nói chuyện với anh tôi cười tôi vui vẻ là đáng ghét không. Còn còn quý thầy mà nói nghiêm trang nghiêm túc về anh thấy thương chị là đúng đâu, không phải vậy. Cho nên tôi thấy Phật Pháp giới vô vô an vô như quả trời. Tôi báo cho các Phật tử biết tôi có thể bỏ cái chùa này ra ngay, bởi vì tôi làm cái chùa kết đồ Phật học này, tôi bảo vệ cái chùa chứng minh này, không phải là bảo vệ cho tôi mà sử dụng cái tôi, tôi không có chịu. Cho nên tôi nói cái chuyện nếu chúng tôi tử kỳ thân giả ai nhớ chúng tôi tử kỳ ngôn giả diện. Bây giờ tôi nói đây là các vị phải để ý mà học để mà tu hành thôi, chứ còn tôi không còn bao lâu đâu, mà tôi không còn bao lâu nữa tôi đâu có chịu cái sự đàn áp khủng bố của một anh công an ở quận chính này. Hỏi bây giờ công việc kết thúc đây được chưa? Anh đứng dậy, tôi đưa tay ra mắt. Anh mở ra máy, mở cửa tự đi. Anh nói, giàu lắm cậu. Gì đó, vậy là nó không phải là hơn, cái tệ hơn không cậu nữa. Nghĩa là coi như là gặp anh là lãnh đạo vậy đó, lãnh đạo lãnh đạo vậy đó. Học trò tôi họ thấy cười quá, họ thấy là sợ quá, họ lây, họ quay ra mua lại, bốn năm người cái rồi anh bỏ đi. Còn một anh mà tùy cùng với anh thì tôi đưa tay ra tôi bắt cái này, anh cảm thấy cũng dễ thương, anh cũng nắm tay tôi, rồi cũng chặt chặt vài cái, giống như là Tây Phương vậy á, tôi chặt chặt vài cái, rồi anh chê cho anh ấy, trên nhà lắm chậm, đánh lộ. Trời ơi, tôi cười quá trời quá đất. Tôi cười quá, tôi nói tôi mấy mươi năm không chùa, không tiền, không đất, không ai, không nhà, không cửa, gì qua hết. Mà bây giờ 80 năm mà tôi làm một cái trường cho Phật giáo là một sự sai lầm của tôi vô cùng lớn. Tôi để cho cái anh công an này lại sử dụng tôi như thế. Một sự lớn lao vô cùng. Tai hại vô cùng là vô minh của tôi, nó biểu lộ sự vô minh của tôi. Thế nếu mà tôi ra khỏi khỏi đục, tôi đừng nghĩ gì tới tương lai của đạo tăng, đừng nghĩ gì tới tương lai của dân tộc, của sao chủ nghĩa. Tôi không làm cái trường này thì tôi đâu có bị sử dụng như thế. Tôi đừng giữ trên cái trường này, tôi không lọt vào trong khỏi sách thì tôi cũng đâu có bị sử dụng. Tôi cái một sách đó thì tôi không có anh gia sinh, tôi không có cầu nguyện, tôi không có lại lục ai, cho nên là cái này coi như tôi nhẹ được. Mà hiện giờ mình còn bị vướng trong hai cái này, cho nên còn có tam giới vô an do chưa qua rồi. Phật tử mới ráng mà học cái đó. Tôi mới nghe Phật tử nói với tôi rồi. Ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn mà nhờ học kinh điển rồi cứ buồn bỏ bị lừa đảo chỗ này, bị thua thiệt chỗ kia, buồn bỏ đi tới chỗ khác, thì tôi sẽ tới chỗ khác nương náu, ăn ở nương náu mà nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà bám víu bằng tài sản mà sự nghiệp đó là chết, cái đó là rất đau khổ vô cùng. Tại vì cái bài này, bài học thực tiễn. Tại vì cái thân á, còn bị vô minh che lấp thì gọi là thân hữu ấm. Mà cái thân của hàng A-la-hớt nó lên cũ là sắc chất, là
thế này, thọ tưởng hành thức cũng là thân này, thân này tâm này, mà thân tâm đó người ta không còn bị vô minh tác động hoàn hành cho nên người ta không còn bị chi phối đau khổ bởi cái sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là một chuyện tầm thường. Sinh già bệnh chết là chuyện tầm thường. Chân nào mà đặt ở chỗ đó thì cái thân này gọi là cái ngũ ẩm. Chỉ còn sắc hiện hữu, thọ tưởng hành thức vẫn hiện hữu, nhưng mà vấn đề sanh già bệnh chết là chân lý, là chuyện bình thường vì đó là chân lý. Thế thì cái lần đó từ A La Hán quả đó từ kiếp hoặc sinh hoạt rồi thì cái thân cũ nhãn chỉ tỷ về thân ý, mà cái tên của nó là ngũ ẩm hay là ngũ uẩn. Rồi cái thân đó nó sẽ sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận trong cái vũ trụ ba la này, mà quyền giác thì sư gọi đó là ngũ uẩn phù hư không khứ dài. Nó sẽ sanh đây diệt kia, sanh kia diệt đây, sanh qua sanh lại diệt tới diệt lui mà không bao giờ mất. Cho nên con người của chúng ta không bao giờ mất cái giáo lý của đạo Phật là thế. Do vậy cho nên thân cũng là thân, cũng là sắc thọ tưởng hành thức, mà cái thân phàm phu thì gọi là thân của ông. Mà thân của bậc A La Hán trở lên kể cả thân Phật cũng bằng năm cái thân phần đó mà gọi là thân ngũ uẩn. Đấy, học thể cái đó trước con mà tự nó nghe mà không hiểu. Rồi quán chiếu ngũ ấm thế gian vô thượng quốc độ vô thí tất đại phong không ngũ ấm vô ngã. Chỗ này là ngoại quốc gọi về báo cho là có người không hiểu nhé. Ngũ ấm vô ngã nghĩa là người đệ tử Phật phải quán cái thân của mình nè, cái thân mà còn bị vô minh che lấp này nè, hằng ngày còn ăn mặc ở sinh hoạt bình thường này nè, mà không khéo lòng hiền não vô minh nó che lấp, nó làm cho mình vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, nó làm cho mình tham sân si mãn nghi thẩn thận vô não thật xen đầy nhảy như cái cổ sở thật. Ai bị cái tác động đó còn hành, bây giờ phải làm sao? Thật giả là phải tư duy quán chiếu cái thân này nó vô ngã, nghĩa là truy nguyên cái nguồn gốc nó là cái gì, ở đâu để thành tựu cái này, truy nguyên hoài về phần vật chất, về phần sắc, truy nguyên hoài, truy mãi, tư duy mãi tìm không ra cái gì để thành ra cái phần vật chất. Cũng như cái phần này dùng tư duy quán chiếu tiền định và truy nguyên mãi tìm ra cái bông này là cái gì làm ra cái bông này, đố ai tìm ra cái gốc của nó. Bông thấy bông đó, lá là cái lá đó, bằng cộng kẻ mới sao thành cái bông được, bằng cái đất này ơi, đất này là cái gì, đây là giải hay là cái gốc hay là cô lý mẹ hay là chi gì đó. Cái mình nói cái này không ai nói được cái gì là cái này. Mà cái này giống như là Phật gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận. Nói vốn không là cái gì hết. Vậy mà trùng trùng nhân duyên vô tận kết hợp là Phật cái hoa này để cho người ta bán, người ta chứng, người ta chơi, mà qua đặt tiền thì để cho nhà quý tộc chơi, qua cái giá tiền thì để cho người bình dân chơi, mà từ cái đắt tiền tới giá tiền cũng đều là nhân duyên trùng trùng vô tận chứ không là cái gì hết. Đây là nói về cái bình hoa. Thế là bình hoa là con người bản thân con người mình cũng vậy, có chứ không phải là không. Nhưng mà tìm chi nguyên cái gì làm ra cái sắc thân này không ai tìm được. Nó không có là cái gì hết. Nó có thể là mặt trời, nó có thể là mặt trăng, nó có thể là sao, nó có thể là mùa sương, nó có thể là không khí, nó có thể là đất, là nước, là gió, là lửa, là tất cả các cái chất mà khoa học ngày nay tìm ra chưa đủ, tìm ra rất nhiều chất, nhiều khí mà cũng chưa phải tìm đủ được. Vô số cái đó nó kết hợp thành cái thân này, cho nên cái thân này thấy có mà tư duy quá thiếu bằng chân lý, thì cái có này là gọi là cái có như mộng, như huyễn, như vào, như ảnh, như lộ, như biển, như cảnh trung huyễn, như là ảnh trung tượng, như là cảnh hoàn thành, như là dương diệm, mười cái ví dụ đó các vị Phật tử phải học, mười cái ví dụ đó, mười cái thấy có mà không bao giờ tìm ra nguyên liệu của nó là cái gì, mà ai cũng thấy có mà tìm ra nguyên liệu của nó, nguồn gốc của nó là cái gì ở đâu, không bao giờ có. Thế thì cái thân của ấm vô ngã cũng y như vậy. Học như thế thì gọi là quán chiếu ngũ ấm vô ngã, thân đó là thân ngũ ấm, còn thân ngũ uẩn cũng thân này mà không có truy nguyên suy cho cùng, nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ, mà đau khổ là tại vô minh cho lắm, tại vì mình chưa tu hành, chưa ra khỏi cõi dục, chưa ra khỏi cõi sắc, chưa ra khỏi cái phạm trù vô sắc của tâm tư này. Cái cõi này là cái cõi của mình phạm trù, nó không có hình sắc, nó không có không gian, nó không có thời gian là cụ thể như bên ngoài, mà nó là cái dục vọng ở trong tâm, cái sắc này là cái đam mê vật chất ở của tâm, của vô sắc này cũng vậy. Mình chưa ra khỏi đau khổ đó là mình còn phải bị đau khổ thôi. Nguyên nhân đau khổ là mình không ra khỏi tam giới. Kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an du như quả trần. Ai mà chưa tu tập, chưa ra khỏi tam giới thì không bao giờ có an lành được. Mà khớ, tôi còn ngu dại mà tôi làm cái điều này, lúc đó tôi khổ, làm sao tôi khỏi khổ được? Làm sao tôi không bị khủng bố được khi người ta bỏ tiền ra người ta mua? Đấy. Mà nói là nói vậy thôi, bây giờ chứng minh cụ thể nè. Tôi muốn hết sợ theo ý các vị là Phật là nếu mà tôi muốn hết sợ thì tôi muốn đó, tôi làm sao? Theo ý các vị thử một người nào nói tôi làm sao, tôi phải làm gì tôi để tôi hết sợ? Không thể chết là cũng được, nói quá văn giả cũng được, nhưng mà điều nói theo sách vở này đó thì mình phải lý ra lý dục giới, tức là mình phải làm sao cho cái thân tâm mình ra khỏi cái sự ham muốn. Như vậy có nghĩa là mình phải lý để buông bỏ, mà buông bỏ ở bên kia là không ai còn cái gì để cạnh tranh với mình đó, tất dụng vậy đó. Mình mới đi quan tâm nguyên cũng không phải là cái chỗ đó là chỗ đấy, tâm nguyên là cũng tâm nguyên chẳng qua là cái chỗ chứ mà thao hối có nghĩa là hối thích thao danh của tốt tinh thần nguyên hiển thị thế tiện, cái mà nếu mà về đó mà còn mua đất mua vườn rồi còn âm mưu rồi thế hát rồi kia nữa thì nó cũng vậy thôi, rồi nó cũng là vậy thôi đó. Cho nên cái cấp đó là hoặc là ly hoặc là đấy. Đó cái cách vậy. Cho nên những vừa cái bậc A La Hán trở lên người ta quá thanh bất tịnh, người ta không kể gì thanh tịnh. Quán thọ thị cổ quán cái thọ cả cái đất cái chùa
Đức Minh hả?
Thành hữu chơi giao luôn, giao luôn gần giấy tờ giao luôn, tôi ngu xem tôi thọ.
Do nhận thức ngũ uẩn giai không mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Cái này ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh đó.
Do nhận biết ngũ uẩn giai không như nãy giờ tôi nói rồi, mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Bởi vì sáu căn này rồi sáu cảnh này sáu thức căn cảnh ở giữa này là thức này. Thức là ví dụ là bệnh tượng trưng cho thấy nè, nhãn thức là nhãn căn này là nhãn thức đây là đây là sắc cảnh này là và đây là cảnh này. Sắc cảnh là ví dụ như đây là con mắt nè, đây là con mắt nè, đây là cảnh quan nè. Con mắt bên này, con mắt bên này là căn hoặc là con mắt bên này ha. Rồi đây là cảnh hoa ha, đây là cảnh này. Ở dưới này có thức này, thức là sự nhận thức phân biệt ha, thức ở giữa, cảnh quan này là tương ứng cái sắc này, sắc thân thân vị xúc pháp sáu cái này, bên này là mắt này, tai mũi là lưỡi là thân này, ấy là sáu cái này, ở đây sáu thức này là cái phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái thấy, cái xúc, cái biết. Ai cái đó thì gọi là Phật Pháp giới. Thế này ai có một cách mới học Phật mới được. Sáu cái này nhãn căn, ý căn, thủy căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Ngay trên cái đầu của mình. Sáu cảnh là sắc, tức là vật chất bên ngoài, thân hơn vị xúc thấp. Căn nhân cảnh sinh ra sự nhận thức phân biệt gọi là sáu thức. Tại ta khi mà mình quán chiếu, mình biết được ngũ uẩn là không có gì, ngũ uẩn là không thật có, thì mình quán chiếu thêm một tầng nữa, mình thấy rằng sáu cả sáu căn, sáu cảnh và sáu thức cũng không có gì. Tức là 18 giới, kinh Bát Nhã Ba La Mật, tâm kinh mà các vị học đó. Vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Cái câu đó là nó sáu căn không có gì, sáu cảnh không có gì, và sáu thức thật sự cũng không có gì. Câu đó đó các vị tụng thuộc gần hết là vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, nghĩa là ý sáu cái bóng gọi là sáu căn đó thật sự không có gì. Cái chữ nải trí là nó có nghĩa là không có sắc cảnh, không có thanh cảnh, không có hương cảnh, không có vị cảnh, không có xúc cảnh, không có pháp cảnh. Nghĩa là sáu cái đối tượng của sắc căn đó thật sự cũng không có gì. Nãy cái quỷ thức giới có nghĩa là không có nhãn thức, không gì, nhãn thức không có thật gì, nhĩ thức cũng không có thật, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng không có thật gì. Như vậy là 18 giới, lục căn, lục trần, lục thức đều không thật có. Mà cái câu đó các vị thì thuộc là vô nhãn giới, nãy trí quỷ thức giới, nó gọn vậy đó. Lục căn lục trần lục thức không có gì. Khi mà nhận biết được cái thân ngũ uẩn này là không có gì, là trống rỗng, thì lục căn là nó nằm ở trong cái thân này thì làm sao nó có thật được. Còn sáu cảnh sắc thân nhân diễn xuất pháp là cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, làm sao có thật được. Sự phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết là của giữa căn và cảnh mà nó nảy sinh ra thì làm sao có thật được. Do vậy mà kinh nói vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Từ nhãn căn giới cho tới ý thức giới, 18 giới đều không có gì, đều không có thật gì. Cho nên nếu mình thấy là khổ rồi mình cũng buông bỏ thôi. Ví dụ như tôi thấy cái trường này là nguyên nhân của đau khổ, tôi phải buông bỏ, bởi vì nó là cái đối tượng, cái biểu hiện của sắc căn, sắc trần và sáu sáu thức chứ đâu có thể. Nó thành ra một cái thứ vật chất, mà thứ vật chất này thì nó là sắc giới ở trong tam giới, mà mình đam mê nó là mình sẽ chết đau khổ vì nó. Do vậy cho nên là khi mình thấy nguyên nhân đau khổ mà nó phát xuất từ sáu căn, từ sáu trần, từ sáu thức, thì mình phải buông bỏ nó đi. Buông bỏ nó tức là các vị bắt đầu tập tu sâu thiền đó,
Số tiền là gì? Ly. Từ cái tiếng ly đó mà mình có cái hỷ lạc, phải gọi là ly sân hỷ lạc gì đó. Phải tập ly thôi, chứ đeo đây là chết. Đeo đây là chết trong cái tai của người ta. Người ta không tha mình đâu. Đeo là chết đấy. Mà có khi không đeo cũng còn chưa sống được nữa cơ. Mà nếu mà không đeo mà cũng còn chưa sống được đó, thì mình tu giữ chữ xả. Xả cả thân mạng cũng còn không biết. Đại từ đại bi đại hỷ đại đại xả. Xả thì cái thân mạng này dù có chết đi nữa là chỉ là đọc là cái câu là ngũ uẩn phù hư không khứ. Không khứ lai. Người ta có thể giết được cái thân này chứ, tức là sao ta giết được cái mà năm cái phần phần là sắc thân lên của xuất pháp. Nó là giống như phù hư, nó giống như mây á, luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái bầu trời vũ trụ. Chẳng qua là nó tan ở đây, nó hợp ở kia, nó tan ở kia thì nó lại hợp chỗ nọ. Vậy thôi. Bây giờ mới học như vậy thì mình học nó mới hay chứ. Cho nên chữ ra là khi mình nhận thức được ngũ uẩn là không có gì ngũ uẩn cả trong rồi, thì mình thấy là sáu căn, sáu trần, sáu thức không có gì. Phải tập đó. Tôi nghe có nhiều người nhẹ nhàng lắm, tôi cũng mừng. Có một vị bên Úc mới về hết thị này nè, nghe kinh nhẹ nhàng lắm, mới tới thăm tôi đây nè. Thế về là sáu căn, sáu tầng, sáu thức là các phật tử coi như đã sống thuộc hết chưa? Phải thuộc đó, các phật tử học lâu năm là phải thuộc đó. Và các vị phải thừa để tư duy quán chiếu tam giới vô an. Mình còn ở trung tâm tam giới là mình chưa có nhẹ nhàng được đâu, chưa có an lành được. Phải phấn đấu để vượt ra tam giới. Mà muốn vượt ra tam giới đó, là các vị phải vượt ra kiến hoặc và tư hoặc. Tôi nói cái đó có một tử nói là không hiểu gì hết, thì chọn nó chết tôi rồi. Các vị mà không hiểu gì đó gì hết thì là cái đó coi như là tôi nói không có đem lại kết quả. Cái ông Phật tử là thiện tâm ông mới về ông tâm tôi đấy. Ông thuộc và ông ứng dụng, ông nhẹ nhàng lắm. Và có nhiều Phật tử bên Úc cũng gửi lời về tâm tôi nói ứng dụng cái niệm Phật nhẹ nhàng lắm chứ không có tăng khổ trang trong cuộc sống. Ở bên Mỹ cũng gọi về đều ta an lành lắm. Báo cáo với các vị là con mắt của tôi năm nay cái độ nó lại mờ hơn nữa. Cho nên là nếu mà tôi có ly để mà sanh thấy lạc à, cũng là đúng lúc, đúng thời. Và một sự là hơi hâm he mà hù dọa đó ha, cũng là một cái trợ duyên tốt. Trời ơi, tôi trông cho rút tôi muốn chết mà là không ai rút. Rồi ảnh nói nghe là tôi đề nghị rút ông á. Tôi nói rút trong 3 ngày thì cảm ơn, vừa mà rút liền tức khắc thì cảm ơn vô cùng lắm. Tôi chấp tay tôi sẵn sàng. Cho tôi là ảnh không đề nghị rút, tôi cũng phải rút thôi. Vừa sợ hãi mà lại vừa phải biết mình bao nhiêu tuổi rồi chứ. Bây giờ năm nay là khó coi hơn mỗi lần nữa. Thì còn cái gì nữa mà không đề nghị cái hội rút. do nhận thức ngũ uẩn gia không mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Do tư duy quán chiếu sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì mà biết được hiện tượng hữu vi vốn không. Đấy, học sáu căn sáu tầng sáu thức phải nhận thức cho rõ rằng nó không có gì. Mà khi mà nhận thức được vậy rồi đó, sáu căn sáu tầng sáu thức là cái quyển, chẳng qua là nó tôn nghiêm. Sáu căn nó sáu cảnh sáu tầng là cái đối tượng, cái ảnh hiện của sáu căn. Rồi từ sáu căn sáu tầng cái ảnh hiện tác động qua lại mà nó làm cho mình có sáu cái biết, đó là cái thấy biết của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân, cái biết của ý. Thế thì rõ ràng là ba cái thành phần nó cộng lại là 18 món, hoàn toàn trống rỗng, không có tự thể. Hoàn toàn trống rỗng, không có tự thể. Đố ai tìm cái đó là cái gì ở đâu? Phải tư duy quán chiếu như vậy. Mà khi mà tư duy quán chiếu như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là thấy hiện tượng hữu vi pháp không có gì. Cái chữ hữu vi pháp là để ý ra nào. Thế là cảnh nè, căn nè, cảnh nè, thức nè, ba cái này thật sự không có gì. Thật sự là trống rỗng, là không thật, không có thật, mà có. Trong đạo Phật gọi cái có đó là cái có như mười cái ví dụ không hề có mà ai cũng thấy có. Cái có như mộng, như nguyện, như bờ, như lộ, như điện, như cảm mắt và thần, như dương diêm, như cảnh, như là trăng dưới nước, như là bốc trong gương đó. Chẳng qua là căn cảnh sân gặp mười đó cũng không có gì. Hiểu được như vậy nó thấy được pháp hữu vi không có gì. Các vị học ai thích thì gọi là đại đại ai lại ra. Mà nếu mà các vị nói ra cái học ở đây là vũ trụ, đây là bầu vũ trụ, và nói ra như thế nào thì đây là a lại ra. Trong ngày nó chứa đại thể là núi, là sông, là đất, tức là núi sông đất liền, là đất liền, là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là mặt trời, là mặt trăng, là sao, là nhân dân chia yêu tinh, mộc tinh, quả tinh, thổ tinh, vân vân. Là thổ cầm, là thổ cầm, là hạ thú, là động vật thực vật khác, quá vật, tất cả những cái đó gọi nó là pháp hữu vi. Theo hữu vi mình hiểu một cái đơn giản là hết, đó là duyên sanh, đó là duyên sanh, do duyên sanh. Do duyên sanh, nói cái chắc là mình cũng có thể nói là do nhân duyên sanh, cho mình nói là nói gọn hơn là do duyên sanh. Do duyên sanh nghĩa là do có cái này sanh mà cái kia mới sanh, do cái kia có mà cái này có, do cái này có mà cái kia mới có. Tôi nói ví dụ như đây gọi là giảng đường, đây gọi là đại chúng. Thì cái từ đại chúng đó là do duyên sanh. Một người không ai gọi là đại chúng, mà do 500 người còn lại gọi là một đại chúng. Thì đại chúng này là do duyên sanh, là do 500 cái chỗ gia đình tụ lại đây mới có được một cái khung cảnh trong cái giảng đường này. Vậy thì giảng đường này có là do duyên sanh, chứ không phải tự nó có ra cái giảng đường này được.
cái gạch hoa này đến là không biết bao nhiêu món, thành ra cái hoa này thì gạch hoa này gọi là duyên sanh. Thân của ông này không ai tìm phân tích hết được là cái một duyên nào để ra ta, mà nó là cái bậc trung trùng duyên khởi. Tại cái thân này là cái thân duyên sanh. Rồi cái bầu vũ trụ hay là cái nói lên rất là thật là cái A La Hán, nó chứa cả núi sông đất miền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá đổ cầm mã thú động vật thực vật quái vật, tất cả những cái đó đều là pháp duyên sanh. Gọi chung pháp duyên sanh này là pháp hữu hữu vi. Hữu vi tức là do duyên sanh vậy, pháp hữu vi hữu vi tức là cái pháp do duyên sanh. Đấy, học vậy đó, học cái đàn nhà này, học rồi được tư duy, được quán chiếu, quán chiếu tất cả pháp hữu vi đều là do duyên sanh. Mà khi mà các vị mà họ biết được đó là duyên sanh rồi đó, nếu mà các vị biết nó mà duyên sanh rồi đó, nếu biết nó là do duyên sanh rồi, tức là các vị đã thành tựu được phát triển cái phúc giải dọt là các vị. Các vị nhận biết được cái thiền định ha, thiền định như điều quyển ba ma đề rồi đó, các vị đã nhảy dọc lên, các vị tu trong thiền định như quyển ba ma đề rồi. Mà nếu mà chúng ta mà trụ được đó, thường xuyên mà ở trong duyên quyển tâm ma đề rồi, các vị không có cái gì để các vị sợ hãi nữa. Chúng ta còn sợ hãi là chúng ta chưa đi, chưa trụ trong duyên quyển tâm ma đề. Mà muốn thường ở trong duyên quyển tâm ma đề là phải nhận thức cho được pháp hữu vi là duyên sanh. Vì nó là duyên sanh cho nên nó không có thật, nó trống rỗng trong duyên quyển. Mà trụ an trụ trong duyên quyển tâm ma đề tức là chúng ta nhẹ nhõm, nhân tài sản thấy nhẹ nhõm, nhân sự nghiệp thấy nhẹ nhõm, nhân gia đình thấy nhẹ nhõm, kể cả cái chết cũng nhẹ nhõm. Vì sao vậy? Vì đó là chân lý tài thuật ngũ gia khi đã hưởng tiền của vật chất trên đời này khó giữ lắm, không dễ gì giữ đâu. Người ta cạnh tranh nhiều lắm, người ta chơi được nhiều lắm. Thí dụ cái trường phòng học mà mới lập ra đây, người ta đang cạnh tranh, người ta đang mua ruộng đây, cho nên là mình mà còn ở trong dục sắc vô sắc giới thì còn đau khổ thôi. Phải rén mà an trú trong nhiều quyển tâm ba đề. Mà nếu thật sự chưa được như an trú trong nhiều quyển tâm ba đề liên tục thì mình tu sơ thiền ly để cho có hiểu lại, phải tập tu định để cho ta có hiểu lại. Mà mình đã ở tu định mà xuyên suốt lâu thì mình thành tựu nhiều quyển tâm ba đề, mình có ai lại có đó. Mà đến ngày hôm nay là coi như là gần cái đây rồi rồi. Vậy là lần hai chúng ta còn sinh hoạt tại đây một lần nữa, có gì em ơi chồng rất là quan trọng gì đấy.
A Di Đà Phật, kính thưa quý vị Phật tử, ở trong cái lời giảng của thầy đó là chúng ta có được ngày 24 là ngày cách niên, nhưng mà cách niên này đó là không phải ở tại đây, ở sao hối a, ở đường đi Tân Nguyên, Tân Ba, chỗ địa điểm cũ của thầy ở ngày xưa đó. Nếu quý vị Phật tử ai đồng đi đồng đến để chiêm ngưỡng thì xin mời quý vị tuần sau sẽ đăng ký với giấy, bởi vì thầy còn giảng một tuần nữa, thầy mới ngưng, giờ thầy nghỉ một tháng sau thầy mới giảng lại. A Di Đà Phật, kính thông báo cho quý vị Phật tử được rõ.
Chúng thành vô biên bể
bỏ quên ở tôi kỳ lắm nè.